Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Và ngày hôm nay, để kỷ niệm vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và để cho Phật tử học hỏi công hạnh của Đức Quan Âm nhân ngày trong khóa tu học An Lạc lần thứ 58 với chủ đề Hạnh Nguyện Quan Âm, đó là lý do trong cái buổi pháp thoại hôm nay. Kính thưa quý vị Phật tử, Đấng chứng minh và chủ trì cho buổi pháp đàm vấn đáp pháp đàm sáng nay, chúng con xin thành kính giới thiệu sự hiện diện quý báu của Hòa thượng Thượng Trí Hà Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Đại Nội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm Trưởng ban Tổ chức khóa tu. Chúng con xin cung kính giới thiệu sự hiện diện của Hòa thượng Thượng Minh Hà Chơn, quyền Trưởng ban Hoằng pháp Thành Nội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con xin thành kính giới thiệu sự hiện diện của Chư Tôn Đức Quý Ni Trưởng trong ban Hoằng pháp và đoàn giảng sư Thành Nội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Và ban tổ chức chúng tôi xin nhiệt liệt chào đón sự hiện diện và tham dự của hơn 1.000 Phật tử trong đạo tràng khóa tu hôm nay. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, giờ này là giờ phút quan trọng để chúng ta hãy cùng lắng động tâm tư hướng về hình ảnh Đức Quan Thế Âm và lắng nghe lời pháp thoại quý báu của Hòa thượng Đại Pháp Sư Thượng Trí Hà Quảng sẽ vận chuyển bánh xe pháp nói về hạnh nguyện Quan Âm. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Hòa thượng tuyên dương pháp thoại.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Giảng Sư, kính thưa tất cả các Phật tử. Hôm nay là ngày 19 tháng 2, tức là ngày vía của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngày vía của Bồ Tát Quan Âm thì chúng ta có đến 3 ngày, cũng là 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9. Thế như vậy chúng ta có 3 ngày vía Bồ Tát Quan Âm. Và thêm một việc nữa là ở trên cái thế giới Ta Bà này, Đức Phật Thích Ca dạy là Bồ Tát Quan Âm có tới 32 ứng hiện thân, cộng với một thân chính của Ngài là 33 thân. Tức là Bồ Tát Quan Âm có 33 thân, hay nói một cách khác đi là 33 loại ứng hiện thân. Cho nên khi mà nói 33 thân á, thì các Phật tử chúng ta lầm tưởng là Ngài chỉ có 33 thân hình thôi. Nhưng mà nói đến 33 loại thân hình á, thì như vậy đó là Ngài có 100.000 muôn ức ứng hiện thân cả nhá. Cho nên người xưa mới nói rằng thiên sứ hữu cầu, thiên sứ ứng. Tức là 1.000 chỗ mà có tâm thành cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm thì cả 1.000 chỗ đó đồng lúc đều thấy Bồ Tát Quan Âm ứng hiện ra. Tức là một thân á, mà lại có thể ứng hiện ra hàng ngàn thân khác nhau. Mà 32 thân á, thì có thể nói là ứng hiện vô số thân. tức là ở trong khắp pháp giới không có nơi đâu mà Bồ Tát Quan Âm không ứng hiện. Thì lúc bây giờ nó ứng hiện cái thân mà tương ưng với cái nhu cầu của con người trong lúc đó thì Ngài ứng hiện ra. Hoặc là thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, hoặc là thân cư sĩ, hay là kể cả thân hình ngoại đạo. Cho nên cái khi mà tôi chuyên trì tụng Kinh Pháp Hoa thì lúc bây giờ đó tôi nhìn thấy bất cứ ai tôi cũng nghĩ tới đó là Bồ Tát Quan Âm. Tất cả hàng cư sĩ tại gia tôi cũng nghĩ là Bồ Tát Quan Âm. Các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni xuất gia tôi cũng nghĩ là Bồ Tát Quan Âm. Thậm chí cái khi mà tiếp xúc với các vị lãnh đạo các tôn giáo tôi cũng nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm hiện thân. Vì khi trong lòng tôi đã nghĩ như vậy đó thì tất cả những người mà tôi tiếp xúc đó, họ đều có cảm tình với tôi một cách lạ. Cho nên khi ta nghĩ Bồ Tát Quan Âm thì lúc bây giờ đó Bồ Tát Quan Âm có thể hiện vào trong thân cái đối tác của chúng ta đó. Và họ cư xử với ta như một vị Bồ Tát. Đây là cái trường hợp mà tu hành theo Đại Thừa. Còn ngược lại đó, nếu đó là Phật, là Bồ Tát thiệt đi nữa, nhưng mà trong lòng chúng ta khởi lên cái niệm ác xấu thì lúc bây giờ đó liền ác ma hiện vào trong thân. Cho nên đó, Đức Phật nó là ma mà giả Phật được. Đây là một cái điều quan trọng. Vì vậy mà tất cả các Phật tử chúng ta cái khi niệm danh hiệu Quan Âm thì chúng ta nhìn ra với cái tinh thần của Bồ Tát Quan Âm thì chúng ta sẽ có một cái kết quả như lời của Đức Phật dạy, chắc chắn không sai. Vì sao mà Bồ Tát Quan Âm có cái quyền năng như thế và chúng ta có thể có những quyền năng đó không? Đây là một cái việc quan trọng được đặt ra để rồi đó mọi người chúng ta có thể ứng dụng vào trong cái đời sống tu của mình để đạt được cái kết quả cao như Bồ Tát Quan Âm. Còn ít nhất á, thì cũng có cái kết quả nhỏ mà chúng ta có thể thoát được tất cả những cái nặng tay trên cuộc đời. Trong tất cả các kinh, phần lớn là Đức Phật đều dành ra một phẩm để mà nói về Bồ Tát Quan Âm. Cho nên ta biết là công hạnh của vị Bồ Tát này rất là lớn. Như cái trường hợp đó, mà Kinh Bát Nhã. Cho nên Kinh Bát Nhã đó, thì cái trọng tâm của Kinh Bát Nhã đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đưa Bồ Tát Quan Âm lên là điển hình. Tức là Bồ Tát Quan Âm là điển hình cho Kinh Bát Nhã. Điển hình có nghĩa là cái cao nhất ở trong Kinh Bát Nhã. Nên Kinh Bát Nhã Đức Phật dạy chúng ta phá tất cả những cái chấp tướng. Khi mà muốn phá các cái chấp tướng thì lúc bây giờ Đức Phật mới đưa Bồ Tát Quan Âm lên. Thì Bồ Tát Quan Âm lúc bây giờ lại mang cái tên khác gọi là Quán Tự Tại Bồ Tát. Cho nên mở đầu tâm kinh quý vị thấy bảo là Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiêu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Đây là một cái câu mở đầu cho Kinh Bát Nhã, mà cũng phải mượn Bồ Tát Quan Âm để chứng minh chuyện này. Ai là người tu chứng được Bát Nhã? Ai là người sử dụng được Bát Nhã? Và Bát Nhã là gì đây? Đó là cái việc quan trọng mà chúng ta suy nghĩ. Thành ra cái Bát Nhã có nghĩa là cái trí tuệ mà cao nhất có thể đưa con người vượt qua tất cả các cái khổ ách. Không có cái khổ ách nào mà không vượt qua được. Thì đây người ta gọi là cái trí bát nhã. Trí bát nhã có nghĩa là cao nhất, vượt hết tất cả, cho đến đạt tới cái cứu cánh Niết Bàn. Cứu cánh Niết Bàn là cũng cái đỉnh cao mà của chư Phật. Cho nên Đức Phật nói là ba đời các Đức Phật đều nương theo cái trí bát nhã này mà vượt tất cả các cái chướng duyên, phá được tất cả các cái khổ ách để đạt được cái đỉnh cao nhất đó, đó gọi là cứu cánh Niết Bàn. Vì vậy đó, mà kinh Bát Nhã là một bộ kinh rất quan trọng. Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật mới nói là Bồ Tát Quan Âm là người đã đạt được chỗ này rồi. Mà Bồ Tát Quan Âm đã đạt được cái chỗ cứu cánh Niết Bàn này, thì như vậy đó là chúng ta hiểu Bồ Tát Quan Âm là một vị Phật, tức là đã thành Phật rồi. Cho nên kinh Pháp Hoa Đức Phật mới chia ra hai hạng Bồ Tát, gọi là Bồ Tát từ nhân hướng quả và Bồ Tát từ quả hướng nhân. Bồ Tát từ nhân hướng quả có nghĩa là tất cả chúng sanh phát Bồ Đề Tâm tu Bồ Tát Đạo để cầu thành Phật quả thì ta gọi là Bồ Tát từ nhân hướng quả. Thì ta làm chúng sanh khởi tâm tu hành hướng về Phật quả mà mong ta sẽ chứng được Phật quả, đây là Bồ Tát từ nhân hướng quả. Có nghĩa là tất cả mọi người chúng ta ai phát tâm Bồ Đề hành đạo cách này kiểu khác, nhưng mà cái mục tiêu chúng ta đó là thành Phật. Thì nếu mà như vậy đó thì cái trường hợp này gọi là Bồ Tát. Nhưng Bồ Tát từ quả hướng nhân là gì? Kinh Pháp Hoa gọi là đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì thương nhân gian mà sanh lại đời. Đã thành vô thượng chánh giác mà vì thương nhân gian mà sanh lại đời nữa, thì cái này là Bồ Tát phát tâm đại bi. Cho nên Bồ Tát phát cái tâm đại bi, thương hết tất cả chúng sanh, muốn cứu khổ chúng sanh mà hiện trên cuộc đời. Như vậy có nghĩa là thành Phật rồi, bây giờ đã trở lại độ chúng sanh. Cho nên cái hàng Bồ Tát mà thành Phật rồi, phát tâm đại bi, trở lại độ chúng sanh, thì lúc bây giờ đã có một cái tên này gọi là Quán Thế Âm. Tên Bồ Tát Quán Thế Âm. Quán Thế Âm tức là thành Phật rồi nhưng mà thương chúng sanh, quán sát thấy cái khổ của chúng sanh và muốn giải phóng cái khổ đó của chúng sanh mà hiện lên trên cuộc đời, thì cái này nữa là Bồ Tát từ quả hướng nhân. Nên ở đây ta gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì vậy đó mà kinh Pháp Hoa gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm, mà kinh Bát Nhã thì gọi là Bồ Tát Quán Tự Tại. Thì Quán Tự Tại và Quán Thế Âm khác nhau ở chỗ nào? Quán Thế Âm là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành Phật rồi hiện thân lại Bồ Tát. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta thấy tượng Quán Thế Âm được tạc nên bất cứ hình gì, nhưng mà ở trên đầu có một cái tượng Phật ở trên đầu thì ta biết đó là Bồ Tát Quan Âm thôi. Muốn tạc kiểu nào cũng được, nhưng mà trên đầu phải có Đức Phật. Là gì? Tức là tiêu biểu cho thành Phật rồi, thương chúng sanh mà hiện lại. Nên thương chúng sanh khổ trong loài rồng thì hiện lại thân rồng. Thiên thương chúng sanh khổ trong Atula thì hiện thân Atula. Và thương chúng sanh khổ trong loài người thì hiện thân người. Cho nên Ngài hiện tất cả các loại thân khác nhau, nhưng mà khác với chúng sanh là trên đầu có Đức Phật. Đây là cái điểm đặc biệt nhất của Đức Phật, của Đạo Phật, của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây trên cái bước đường tu hành, cái điều quan trọng nhất là phải có Đức Phật ở trong tim mình, hay Đức Phật ở trên đỉnh đầu mình. Cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên người tu hành mà trong trái tim không có Đức Phật, trên đỉnh đầu không có Đức Phật, thì chúng ta dễ rớt qua tà giáo ngoại đạo nữa, dù chúng ta mang hình thức nào đi nữa. Ta nên mang cái hình thức ông thầy tu, nhưng mà trong trái tim không có Đức Phật, thì cái trường hợp đó trở thành người ác mất đó. Tức là không có tâm đại bi. Trên đầu không có Đức Phật, tức là không có trí bát nhã. Nên là không có trí bát nhã, không có tâm đại bi, thì mang cái hình thức nào đi nữa đó cũng là ác ma hay là ngoại đạo. Còn mang cái hình thức là ngoại đạo, mang cái hình thức là cư sĩ, hay là thậm chí mang cái hình thức là Atula chẳng hạn, nhưng mà trên đầu có Đức Phật đấy, trong trái tim có Đức Phật, thì lúc bây giờ người đó là Phật. Phật nên Phật tâm và Phật huệ, cái điểm quan trọng đó. Cho nên người ta thường nói khẩu Phật mà tâm xà, tức là miệng nói ra là Phật, nhưng mà cái tâm ở trong là ác độc, là rắn, thì như vậy có phải là Phật không? Ngược trở lại nữa, mặt quỷ nhưng mà tâm Phật. Cái mặt ở bên ngoài đó là ông Tiêu, nhưng mà cái tâm ở trong đó là độ sanh. Đây là cái trường hợp là Phật. Vì vậy Bồ Tát Quan Âm đã kết hợp được cái đại bi, tức là trong kinh Pháp Hoa, đại trí là ở trong kinh Bát Nhã, kết hợp hai cái bộ kinh này lại. Kể cả kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật cũng dành một phẩm để nói về Bồ Tát Quán Tự Tại, tức là Bồ Tát Quan Âm. Cho nên Bồ Tát Quan Âm là một cái vị Bồ Tát mà rất nhiều kinh Đại Thừa đề cập tới. Thì ta biết Ngài đối với Phật Pháp rất là quan trọng. Thì bây giờ đó, mọi người chúng ta khi hành đạo theo Đại Thừa, nhưng mà không sử dụng kinh Bát Nhã, không áp dụng kinh Bát Nhã để mà quét sạch hết tất cả các cái nghiệp chướng trần lao để phát sanh được trí tuệ, thì chúng ta nói rằng mình tu Đại Thừa như vậy có đúng không? Đây là cái việc mà sai lầm lớn. Cho nên muốn tu Đại Thừa thì phải có đại trí. Cho nên có đại trí mới tu Đại Thừa được chứ. Nếu không có đại trí thì không thể tu Đại Thừa được. Không có đại trí nhưng mà tu Đại Thừa được là sao? Đây là kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy. Tức là không có đại trí nhưng mà tu Đại Thừa được là vì nương theo cái đại trí của Đức Phật mà tu, nương theo cái đại trí của Bồ Tát mà tu. Còn nếu mà không có đại trí mà tự hành Bồ Tát Đạo, tự tu Đại Thừa thì chuốc họa vào thân thôi. Đây là trên cái bước đường tu hành chúng ta nhận kỹ. Cho nên cái tầm sư học đạo, cầu Phật ân chứng, cái điểm này là điểm quan trọng nhất. Không có thầy chỉ dẫn, không có Đức Phật thọ ký thì ta không thể nào hành Bồ Tát Đạo được. Cho nên chúng ta phải có trí tuệ, phải có trí tuệ. Không có trí tuệ thì phải nương vào trí tuệ của Phật. Khi mà nương được cái trí tuệ của Phật thì chúng ta có thể hóa giải được mọi việc ở trên trần gian. Có thể nói tôi suốt một khoảng thời gian dài, trên 60 năm hành đạo mà được an ổn, thì chủ yếu chỗ này tôi có một cái niềm tin ở Phật. Nhờ cái niềm tin ở Phật, nhờ đặt hết niềm tin ở Đức Phật, nhờ Phật lực gia bị tới, cho nên cái sự quyết đoán của tôi đó không phạm phải sai lầm. Hay nói một cách khác đi, ít phạm phải sai lầm. Trên bước đường tu chúng ta không phạm sai lầm thì đây là tốt nhất. Mà nếu có phạm sai lầm, mà phạm sai lầm nhỏ hay là ít, thì cái trường hợp này chúng ta cũng thoát được. Ta không phải trả giá, nhưng mà ta cũng thoát được. Là vì ta không có trí bát nhã, nhưng mà nương vào trí bát nhã của Đức Phật á, thì khi thì chúng ta nương được, mà khi thì ta nương không được. Khi thì vật lực gia bị tới được, nhưng mà khi thì vật lực gia bị tới không được. Trên bước đường tu nữa, quý vị nghiệm rồi sẽ nhận ra được. Khi nào mà chúng ta nhận Phật lực gia bị tới, và khi nào mà ta không nhận được, đây là một việc quan trọng mà mọi người phải có một cái ý thức cho nên. Cho nên khi chúng ta nhận được Phật lực gia bị tới, là với cái điều kiện tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh. Ta đã tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh thì bây giờ Phật lực mới tới. Cho nên một cái vị tu hành giỏi hay dở người ta chưa nói, nhưng mà người ta nói tới cái chỗ tâm thanh tịnh này trước. Cái tâm thanh tịnh được nói ban đầu. Cái người giỏi nhưng mà tâm không thanh tịnh thì cái người này nữa dễ trở thành ác ma lắm. Còn cái người dở nhưng mà tâm thanh tịnh, Phật lực có thể gia bị tới. Nên chúng ta để ý, chúng ta thấy có nhiều người ít học hay là thậm chí không học, nhưng mà họ làm được việc lớn, họ làm được các cái Phật sự người thường không làm nổi. Tại sao vậy? Là vì nhờ tâm họ thanh tịnh, cho nên nhờ Phật lực gia bị tới. Nhờ Phật lực gia bị tới, nhờ tâm thanh tịnh, cho nên họ thấy được những cái việc mà mình không thấy. Họ biết được những cái việc mà mình không biết. Tại sao họ biết? Tức là Phật cho họ biết. Cái điểm quan trọng là chỗ Phật cho họ biết, gọi là Phật hộ niệm. Cái Phật hộ niệm tức là Phật cho ta biết. Vì vậy nếu mà các cái vị cao tăng phần lớn khi gặp các cái việc khó khăn, họ không bao giờ giải quyết đâu, mà họ nhập thất hay họ nhập định. Cho nên có vị họ nhập thất cả tuần, có vị họ nhập thất cả tháng. Nhập thất chi vậy? Để đặng giữ cho cái tâm thanh tịnh, giữ cho cái tâm thật thanh tịnh. Mà khi tâm thanh tịnh á, thì Phật huệ mới soi rọi vào được. Rọi vào được á, thì chúng ta mới thấy. Cái thấy này nữa khác với cái thấy bình thường. Cái thấy do thức, tức là do suy nghĩ mà chúng ta biết được. Thì cái điểm này nữa chúng ta biết được chừng 50-60% là tốt rồi. Tại do thức, do kinh nghiệm. Nhưng mà cái trí do Phật ban cho, tức là Phật huệ rọi vô đó, tay gọi là trí bát nhã, thì cái này đó, nó vượt qua thức, tức là không suy nghĩ. Không suy nghĩ nhưng mà tự nhiên nó bừng sáng lên trong lòng. Cái điểm này đó là vào khoảng 40-50 năm về trước, Hòa Thượng Trí Tịnh đã dạy thôi. Tức là không suy nghĩ mà biết đó, thì cái này phần lớn chính xác hơn. Cho nên đòi hỏi chúng ta phải tham thiền, phải nhập định để dứt bật được cái thức. Thì lúc bây giờ đó, đạt tới cái chỗ cao nhất ở đây, gọi là tâm chân như, tức là không có suy nghĩ. Mà nó dục bừng sáng lên đó, thì chúng ta thấy sự vật hoàn toàn khác. Cho nên nhờ học với Hòa Thượng Trí Tịnh mà tôi thực tập cái này. Tôi thực tập cái điểm này và luôn luôn kiểm tra trở lại tâm của mình để mà biết được những cái việc xảy ra chung quanh và hành động theo cái trực giác đó mà thoát được nạn. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên bảo rằng người nào mà có một cái tâm hoàn toàn thanh tịnh giống như là mặt nước hồ phẳng và trong, thì ánh trăng sẽ hiện vào, hay là Phật lực sẽ gia bị tới. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đã kỳ điểm này, điểm đó. Mặt hồ phẳng và trong thì ánh trăng hiện vô. Tâm người thanh tịnh, tức là sạch, trong sạch và phẳng lặng, thì Phật sẽ hiện vô. Phật chỉ hiện vô được trong tâm chúng ta khi không có những cái dao động, cái dao động ở trong lòng, cái dao động tức là vọng thức khởi lên. Cho nên cái vọng thức chúng ta khởi lên, tức là ta nghĩ cái việc này, ta nghĩ việc kia, ta nghĩ việc nọ, cái này là vọng thức khởi lên, cho nên này gọi là dao động. Ta không nghĩ bất cứ một cái việc xấu nào trên cuộc đời nữa, thì ta gọi là trong. Ta nói tâm chúng ta hoàn toàn trong sạch. Cái chỗ trong sạch này nó là gì? Tức là gạn lọc ra ngoài được tham sân si mạng nghi và ác kiến. Đây là trên cái bước đường tu đó quý vị. Gạn lọc cái tâm mình cho trong trước, gạn lọc tâm trong, gạn lọc cái tâm cho trong, thì cái này là lấy pháp của Đức Phật mà gạn tâm, lấy pháp của Đức Phật mà sửa tâm thôi, để cho nó trong chứ. Cho nên lúc bây giờ đó, ta học pháp của Đức Phật mà ta nghĩ rằng tất cả mọi việc ở trên thế gian này đó là không bền chắc, thân ngũ uẩn chúng ta nó cũng không bền chắc, tất cả đó đều không bền chắc. Cho nên cái lời dạy đó của Đức Phật và cái thể nghiệm trong cuộc sống của Đức Phật ta thấy rõ ràng đúng, từ chỗ đó mà ta thể nghiệm, ta tập theo. Cho nên trên cái bước đường tu đó tôi cũng khởi điểm từ chỗ này. Tại vì chúng ta thấy Đức Phật từ bỏ hết tất cả những cái cao quý trên cuộc đời để ngài dấn thân trên con đường đầy cát bụi để làm gì? Đây là ngài đang gạn lọc cái tâm mình cho thật trong sạch. Tại vì á, cái khi mà chúng ta không có thì chúng ta tham, ta muốn cho có. Cái tham này đó là làm cho con người ta khổ nhất trên trần gian. Cho nên quý vị không có của, nhưng mà vì muốn có của, vì tham của, cho nên ta sẽ làm những chuyện sai trái. Ta có thể bị bắt, bị nhốt, bị bỏ tù, bị chết. Cái chuyện này là chuyện bình thường. Ta không có mà muốn cho có thì đây là khổ. Nhưng mà cái khi có rồi nữa, ta muốn giữ lại cũng là tham. Ta nên muốn giữ lại cái chúng ta có thì cái này cũng khổ. Thì bây giờ Đức Phật là gì? Đức Phật á, là ngài có đủ hết, nhưng mà ngài muốn thử xem coi cái lòng tham này của mình còn không. Cho nên ngài bỏ mất hết đi, cung vàng địa ngọc bỏ hết đi, quyền thế bỏ hết, tất cả đều bỏ hết, thử coi sống một mình như vậy đó có tham không, trong lòng mình còn ham muốn không. Thành ra đây trên bước đường tu đó, chúng ta mỗi người tự nghiệm mà thấy được. Nên tôi cái hồi còn nhỏ mới đi tu, cho nên mới đi tu vô chùa rồi nữa, mình khổ quá, mình khổ quá nữa. Lúc bây giờ mới nhớ nhà, nghĩ hồi trước chưa đi tu ở nhà có bà ngoại thương, có bà ngoại thương. Hãy đi học về đó mà thấy không có thức ăn, không có thức ăn có nghĩa là không có thức ăn ngon đó, thì khóc đó. Thì bà đi mua đồ về cho mình ăn. Bây giờ đi vô chùa rồi đó, chẳng những thức ăn ngon không có mà thức ăn dở cũng không có nữa, mà mình khóc đó, thì cũng không ai thương, cũng không ai cho nữa. Tuổi thân lắm, buồn, muốn đi về. Đây tôi nghĩ là cái nhỏ xíu như thế này ta không tham. Nhưng mà nhờ thầy khai ngộ, nhờ thầy khai ngộ chỉ à, Đức Phật xưa kia đó, ngài cao sang như vậy mà bây giờ ngài bỏ, ngài ôm mình bác đi xin ăn, bữa đói bữa no mà ngài tu được mà. Cho nên tôi thức tỉnh trở lại, Phật làm như thế, mình bây giờ đệ tử Đức Phật cũng làm như thế. Nhờ tập chứ, cho nên nhờ tập, nhưng mà lần lần gạn lọc ra được. Tại vì không có thì mình muốn cho có mình cũng khổ, mà có rồi muốn giữ cũng khổ. Nhưng mà bắt chước Đức Phật buông bỏ mình cảm thấy nhẹ đi, buông bỏ xuống trở thấy nhẹ đi. Nên buông bỏ được thấy nhẹ đi thì tâm thức chúng ta nó một phần được lắng yên. Nên một phần lắng yên thì Phật hiện vào trong tâm chúng ta một phần, hiện vào trong tâm tam phần. Cho nên cái thấy chúng ta nó lờ mờ trước chân lý, nhưng mà ta có thể tin được, có thể tu được. Đây là trên bước đường chúng ta bảo là thấy lờ mờ. Cho nên cái khi mà tôi sang Nhật học thì lúc bây giờ trong cái tâm trạng này mà được một vị giáo sư họ khai ngộ nữa, tôi cảm thấy rất là thâm thiết. Khi tôi sang Nhật thì Nhật Bản đầu tiên mới có tivi, Việt Nam ta chưa có. Cho nên bây giờ đó ông giáo sư ông giảng bài, nhưng mà ông đem cái tivi ông chứng minh làm cho sinh viên dễ nhận ra. Ông nói cái tâm con người nữa, ông ta ví như cái tivi này. Ta nên cái tivi này á, nó làm sao? Nó có một cái loại 14 inch, rồi 16 inch, rồi 19 inch, rồi gì? 21 inch nữa. Lớn nhỏ có khác nhau, màn hình rộng hẹp có khác nhau. Rồi kế đó nữa gì? Tần số của nó cũng khác nhau. Phải không? Ta nói có những cái tivi lúc đó là Nhật Bản á, cái tivi phát hiện ra sớm nhất á, là tivi chỉ có một tần số thôi. Đầu tiên á, cái tivi của Nhật có một tần số thôi. Rồi kế đó nó phát minh ra, nó làm cái tivi có được ba tần số. Thành ra chỗ này nó biết. Đây là ví cho những người tu hành nữa, có khác nhau. Ta nên màn hình lớn, màn hình nhỏ là ở trên đời này đó, tất cả mọi người ta. Cái người có phước báo nhiều và người có phước báo ít thì khác nhau đó. Màn hình rộng đó. Ta nên màn hình rộng và cái màn hình hẹp. Bây giờ đó, một tần số, cái tivi mà có một tần số này, thành ra chỉ bắt được có một cái tín hiệu đó thôi. Thì ở đây đó là Ngài bảo rằng những người mà tu theo hạnh thanh văn, tu theo hạnh thanh văn đó, là họ chỉ có một tần số thôi, cứ hãy mở ra là họ bắt thẳng vô đại. Thành trên bước đường tu chúng ta mình, cho nên ai tu theo hạnh thanh văn đó, là hãy cứ mở ra là thấy Phật chứ không thấy gì khác hết. Đóng lại thì chúng sanh, mở ra là Phật. Thành trên bước đường tu của ta. Nhưng mà những người tu dởm, tu giả đó thì sao? Ta nên mở ra cũng thấy chúng sanh, mà đóng lại cũng thấy chúng sanh. Thì cái này tu muôn kiếp không thành đâu. Làm sao nữa mà hãy khi đóng tivi lại thì ta thấy chúng sanh, tức là thấy tối đen hết, vô minh. Nhưng mà mở ra đó thì chúng ta thấy cái ánh sáng trí tuệ của Đức Phật rọi tới lòng ta. Nếu mà cái người như thế thì thường họ thích sống ở trong thế giới kia hơn, sống trong thế giới nội tâm. Họ mở tivi họ ra họ coi, biết không? Đấy là trên bước đường tu. Cái này chỉ có một đài thôi. Còn nếu mà nó có thêm hai ba đài nữa, đây là tiêu biểu cho hành Bồ Tát Đạo. Cho nên chúng ta khi mà hành Bồ Tát Đạo đó, thì nó khác với tu ở Thinh Văn Đạo. Thinh Văn Đạo là chỉ có một cái con đường duy nhất, chỉ có một tần số, mở ra là thấy Niết Bàn. Nhưng mà tu theo Bồ Tát Đạo đó, thì nó có nhiều tần số. Cho nên mở tần số này là ta thấy thế giới Cực Lạc, mở từng số kia ta thấy thế giới của Phật Dược Sư, mở từng số nọ ta thấy thế giới của Phật Đa Bảo. Đây là trên bước đường tu, tức là có nhiều tần số. Cho nên có nhiều tần số này, mà có nhiều tần số này là gì? Tức là cái nhân duyên của chúng ta và cái căn lành chúng ta với các Đức Phật, với các vị Bồ Tát đó. Cái người có nhân duyên với Bồ Tát thì mở ra họ thấy Bồ Tát, có nhân duyên với Phật họ mở ra họ thấy Phật. Nhưng mà cái người không có nhân duyên với Phật làm sao mở ra thấy được. Đây là trên cái bước đường tu đó, thành nên chúng ta nhận ra được khi hành Bồ Tát Đạo. Ta đã mở ra thấy Phật, thấy Bồ Tát hay thấy Niết Bàn. Thì cái trường hợp này đó là người nhờ có một cái căn lành đời trước, nhờ có cái nhân duyên với Đức Phật, Bồ Tát nào đó, cho nên mở ra liền có. Đó là trên bước đường tu chúng ta. Nhưng mà mở ra có rồi, mà quý vị còn thấy có những cái trường hợp mở ra nhưng mà hình ảnh nó lờ mờ, nó nhòe, không thấy được. Thấy nhưng mà thấy không rõ. Thấy không rõ là biết sao. Ta đã thấy Phật không rõ, tức là đây ta gọi là nhiễu sóng. Cái gì làm nhiễu đây? Tức là tâm chúng ta nhiễu, tâm chúng ta chưa hoàn toàn thanh tịnh, cho nên cái sóng nghiệp nó nhiễu, nhiễu đó. Tại vì ở trong cái tâm thức chúng ta nó cũng có những cái đợt sóng ngầm. Nó cũng giống như trong biển khơi, nó cũng có những cái đợt sóng ngầm. Những cái đợt sóng ngầm, sóng thần ở trên biển, đại dương, thì ở trong cái đại dương của tâm thức chúng ta nó cũng có những cái đợt sóng ngầm. Mà sóng ngầm này, sóng ngầm của nghiệp. Cho nên nghiệp khởi lên chứ. Có những cái đợt sóng ngầm ở trong tâm thức chúng ta nó khởi động lên, cho nên căn lành chúng ta có, căn lành chúng ta có, nhân duyên chúng ta có, ta có tu hành, nhưng mà bị những cái đợt sóng ngầm ở trong trong lòng nó làm cho hình ảnh bị mờ đi. Đây là trên bước đường tu đó. Khi thực tập đó tôi đã thấy cái này rất là rõ. Cho nên những cái đợt sóng ngầm mà nó nổi dậy ở trong lòng đó, làm cho chúng ta không thể nào nhìn thấy được Đức Phật. Cho nên không thấy nhìn thấy được Đức Phật, cho nên nó buộc lòng nữa, tôi phải luôn luôn để cái tượng Phật ngay trước mặt tôi. Trong cái đời tu của tôi đó là luôn luôn phải có tượng Phật. Trên bàn học cũng có tượng Phật, trong phòng ngủ cũng có tượng Phật. Mỗi lần tôi muốn tập trung mà tôi không thấy được Phật đó, thì tôi phải nhìn thẳng vào tượng Phật. Phải nhìn thẳng để tập trung vào tượng Phật thì tôi mới thấy được. Cái bây giờ đi ra ngoài đó, làm sao được, làm sao ôm tượng Phật theo được. Cho nên lúc bây giờ đó tôi đeo một cái tượng Phật ở trên ngực. Tôi đeo cái tượng Phật sẵn ở trên ngực tôi đó, đặng khi nào mà những cái đợt sóng ngầm ở trong tâm nó nổi dậy đó, thì tôi kéo cái tượng Phật lên tôi nhìn. Thì bây giờ đó, có một số mấy thầy khác không hiểu cái ý này của tôi, nói rằng thầy Trí Quảng tu mà còn thích đeo tượng đó, đeo dây chuyền. Tại hồi tôi hay đeo sợi dây, đeo sợi dây có cái tượng Phật, mà cốt nó để trấn cái tâm lại, chứ không phải là trang sức. Thiệt ra mặc áo tu mà đeo dây chuyền thì xấu hổ lắm, không? Đeo xấu hổ thôi. Đây là trên bước đường tu đó. Nhưng mà phải có một cái gì đó. Cho nên tôi lúc nào đi đâu tôi cũng có đem theo cái tượng Phật. Đặc biệt nhất là cái tượng Bồ Tát Quan Âm. Tại vì tôi sanh ra trong cái giai đoạn mà chiến tranh và nguy hiểm, cho nên cái niệm Quan Âm đối với tôi này, tôi coi như đây là quan trọng. Thì như vậy đó, cái khi mà tâm mình hoàn toàn thanh tịnh thì Bồ Tát Quan Âm hiện ra rất rõ. Bồ Tát Quan Âm hiện ra rất rõ, cảnh Tây Phương Cực Lạc hiện ra rất rõ. Nhưng mà bây giờ đó, tâm mình bị những cái đợt sóng ngầm nó nổi dậy. Cho nên những đợt sóng ngầm này là gì? Ta gọi đây là tham sân phiền não này. Tôi chắc chắn là ai cũng còn cái này. Nhiều khi mình ngồi yên, nó dục nó nhớ làm cái việc nào đó. Nó nhớ lại cái việc nào đó, nó nhớ tới một người nào đó mà xử sự tệ với mình, nó dục bừng bừng nổi dậy trong lòng. Tức là sống nổi dậy ở trong lòng. Không phải mình giận một người nào đó, mình buồn một người nào đó. Đây là... Hay là mình bỏ lỡ một cơ hội nào đó. Tất cả những cái này, nó ở trong lòng chúng ta. Cho nên bất cứ nó nổi dậy, không biết lúc nào. Đấy. Cho nên những cái đợt sóng ngầm đó. Vì vậy đó mà cái hình ảnh Phật bị mờ đi, bị nhòe đi. Đấy. Thì Ngài mới ví giống như là cái tivi mà bị nhiễu. Tivi bên ngoài là nhiễu sóng, cái tâm chúng ta bên trong là nhiễu nghiệp sóng. Cho nên cũng có những cái tương tự như vậy. Thì lúc bây giờ đó, nếu mà biết khắc phục cái nghiệp lắng trở lại đó, thì hình ảnh từ từ rõ ra. Cái này là do mình điều chỉnh. Cái này là do mình điều chỉnh không? Thì bây giờ đó, để cho cái hình nó rõ ra, rồi cái thứ hai nữa gì? Mình phải điều chỉnh màu. Thành ra cái thế giới người tu là như vậy, điều chỉnh cái màu. Thành ra từ cái hình ảnh nó rõ, rồi tới mình chọn cái màu mà mình thích nhất, thì cái người tu cũng vậy, cũng điều chỉnh trong tâm. Ở trong tâm mình cũng điều chỉnh, mình lên màu nó cho cái màu. Thành ra bớt cái màu xanh đi, hay là tăng cái màu đỏ. Tất cả như này để điều chỉnh lại, để mình có một cái màu mà đẹp nhất. Thì lúc bây giờ đó, tâm mình hoàn toàn thanh tịnh. Thành ra ví cái tâm như cái tivi. Đó là ở trên bước đường tu, điều chỉnh lại để mà thế giới Phật hiện ra rõ hơn. Âm thanh chúng ta nghe rõ hơn, nghe âm thanh rõ của Đức Phật cũng do chúng ta điều chỉnh. Thì cái khi mà điều chỉnh như vậy đó, đạt tới một cái đỉnh cao nhất ở đây, Đức Phật nói Bồ Tát Quan Âm là người làm được. Cho nên khi mà làm được cái này đó, điều chỉnh tới cái chỗ cao nhất, màn hình sáng nhất và nét rõ nhất, thì cái chỗ này gọi là hành thâm bát nhã ba la mật. Đạt tới cái chỗ sáng nhất và rõ nhất, âm thanh chính nhất. Đó là một cái việc đầu tiên mà khi mà chúng ta tu đó, chúng ta phải nghĩ tới, chúng ta điều chỉnh. Điều chỉnh cái âm thanh, điều chỉnh cái hình ảnh cho nó rõ, gọi là hành thâm bát nhã ba la mật đa thời. Thì lúc bây giờ sao? Đạt tới chỗ này người ta gọi là chiêu kiến ngũ uẩn giai không. Thành ra trên bước đường tu đó là đạt tới cái chỗ ngũ uẩn giai không. Thành ra đạt tới cái chỗ ngũ uẩn giai không là cái điều này là điều mà quan trọng nhất ở trong đạo Phật chúng ta. Thành ra chúng ta nhìn kẹt vào ở trong ngũ uẩn. Ngũ uẩn đây là các vị biết rồi, sắc, thọ, tưởng, hành và thức, tức là năm ấm và năm quẩn. Mà khi đó chiếu kiến ngũ uẩn giai không, ta thấy cái này biến mất ở trong tâm thức chúng ta. Trong tâm thức chúng ta biến mất, nó trống hết, không còn cái gì tồn tại. Bây giờ cái tâm thức nó mênh mông như một biển mênh mông, không còn có một cái gì khởi lên nữa. Thì như vậy đó, nó hoàn toàn trống không. Trống không này là không còn có cái niệm nào khởi lên. Khi mà chúng ta còn nhớ tới những cái chuyện quá khứ, không? Nhớ tới chuyện quá khứ thì đây bảo là trong tâm nổi lên. Nghĩ tới chuyện ở tương lai chưa tới, cái này là trong tâm chúng ta nổi lên. Nhìn thấy cái đối tượng trước mặt chúng ta, ta sanh ra cái vui buồn này nổi lên. Nhưng mà chiêu kiến ngũ uẩn giai không này đó là đầu tiên tất cả những cái việc trước mắt chúng ta đã biến mất rồi. Thành ra có nhưng mà coi như không, không? Các vật trên cuộc đời này có nhưng mà coi như không. Cho nên chỗ này ta gọi là quán không, hay là vào cửa không ở trong đó. Đấy. Tại sao vậy? Cái chuyện có mà ta nghĩ là không là đúng hay sai? Cái chuyện có mà ta nói không là sai. Chuyện có mà ta nghĩ là không này là sai chứ không phải là đúng. Nhưng mà Bồ Tát Quan Âm ấy, không phải như thế. Tại vì chiếu kiến ngũ uẩn giai không có nghĩa là thấy thật tướng không. Thấy thật tướng không chứ. Đây là trên bước đường tu ta nói, ta nhận tất cả mọi người ngồi trước mặt tôi đây là có chứ không phải là không. Nhưng mà tôi biết đó, trước đây quý vị không có, nhưng mà sau đây đó, quý vị cũng không có. Cho nên tôi biết là không có thật. Cái này không có thật. Cho nên Long Thọ Bồ Tát mới tập cái này mà Ngài mới thấy được rõ hơn chút để Ngài dạy chúng ta vậy. Tức là quán không, quán giả và quán trung. Tây tất cả các sự vật đầu tiên tu theo hạnh Quan Âm, cho nên chúng ta quán không. Quán không ta biết nó là không, ta nghĩ nó là không, để chúng ta rời cái tâm chấp trước. Cho nên cái điểm quan trọng nhất này là bỏ cái tâm chấp trước đi. Nó có không kệ nó không kệ nó. Khi ta không quan tâm tới nó nữa thì nó không hại chúng ta, để cho chúng ta được giải thoát. Đầu tiên là ta coi tất cả mọi vật chung quanh chúng ta nữa là không cần thiết, gọi là bỏ. Gọi là bỏ, ta không cần thiết. Mà khi chúng ta coi nó là không cần thiết, chúng ta bỏ nữa, vật bên ngoài chúng ta bỏ, rồi tới cuối cùng vật ở trong thân chúng ta không bỏ, cho đến cái sắc quẩn, tức là cái thân này nữa, chúng ta coi như là cũng không cần thiết nữa, cho nên ta không quan tâm tới nó. Thì cái chỗ này là gì? Tức là bỏ cái tâm chấp vật chất. Tức là bỏ cái tâm chấp, chứ không phải là bỏ vật. Cho nên chúng ta hiểu là bỏ vật là sai. Bỏ cái tâm chấp. Khi mà chúng ta bỏ cái tâm chấp rồi đó, thì sự vật nó vẫn là sự vật. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta sự vật nó như thế nào thì chúng ta thấy như thế đó, và ta nói như thế đó, thì cái này là thật. Cái này là thật. Nó như thế nào thì ta thấy đúng như vậy, và ta nói đúng như vậy, chứ không phải là có mà nói không, phải không? Phải. Thế bây giờ đó, có ta nói có mà không ta nói không thì nói đúng sự thật. Nhưng mà tại vì đó, sự vật này nó không có thực. Nó không có thực. Tại vì đó, trước 6 giờ thì quý vị chưa vô đây, cho nên đây nó trống không. Nhưng mà sau 5 giờ chiều đó thì quý vị về hết, thì đây nó cũng là không, phải không? Cho nên trước khi sanh ra trên cuộc đời ta không có, cho nên gọi là không. Sau khi từ giả cuộc đời ta không có, cho nên cũng gọi là không. Tất cả không, tất cánh không. Nhưng mà khoảng giữa này nữa ta có, phải không? Ta có là có cái hiện hữu giả. Tại sao gọi là giả? Trong con người này, thân thể chúng ta nó thay đổi theo từng sát na, theo từng hơi thở, chứ không bao giờ mà đứng yên. Cái thân này không đứng yên, tại vì có thay đổi cho nên ta mới lớn lên, ta mới có già và ta chết đi chứ. Đây là cái sự thay đổi về vật chất. Kế đó là thay đổi về tinh thần, tức là thay đổi về tâm lý. Cái này nữa là cũng luôn luôn thay đổi, cũng luôn luôn biến dạng, không tồn tại. Cho nên ta không bận tâm, ta không cố chấp vào chuyện này. Mà nhờ quán sát đúng sự thật như vậy, cho nên chúng ta không khởi lên một cái tâm cố chấp. Vì vậy đó mà vượt hết tất cả những cái khổ. Vượt hết những cái khổ. Cái khổ này là gì? Cái khổ ở trong lòng chúng ta. Cái khổ ở trong lòng ta. Cái khổ này nữa, lớn nhất đây ta gọi là cái khổ tâm. Cái khổ tâm, cái khổ tâm là cái khổ lớn nhất. Cho nên cái khổ tâm là những cái đáng khổ ta cũng khổ, mà những cái không đáng khổ mà ta tưởng tượng ra ta không khổ. Cho nên cái khổ này là khổ lớn nhất. Còn cái khổ thân là thân vật chất. Thành ra thân vật chất nó có khổ hay nó không có khổ, mà nếu cái tâm chúng ta không khổ thì cái trường hợp này nữa, vật chất có biết gì mà khổ. Cho nên cái người chúng ta còn sống kết hợp giữa tâm và vật gọi là ngũ quẩn, cho nên chúng ta thấy khổ thấy vui. Nhưng mà cái người chết rồi nữa thì cái thân vật chất họ mất, cái thân vật chất họ mất rồi, cho nên cái trường hợp này nữa, cái thân vật chất có khổ có vui nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nó quán sát cho thật kỹ, cho sâu, thì cái chỗ này đó đạt được cái chỗ hành thâm bát nhã của Bồ Tát Quán Âm. Nên Đức Phật nói là Bồ Tát Quán Âm nhờ hành thâm bát nhã như vậy đó mà Ngài đã vượt qua hết tất cả những cái khổ vui trên cuộc đời. Cho nên tất cả mọi người chúng ta khi chưa vượt được tất cả những cái khổ vui trên cuộc đời mà chúng ta có cái tham vọng để cứu đời nữa, thì coi chừng chuốc họa vào thân. Phải vượt tự mình, bản thân mình phải vượt qua hết tất cả này. Dầu cuộc đời nó có xảy ra cho ta như thế nào đi nữa, nhưng mà tâm chúng ta vẫn như như bất động, thì cái trường hợp này bảo là độ nhất thiết khổ ách. Nên trên cái bước đường tu, bản thân ta phải tự độ mình được giải thoát, thì lúc bây giờ nó nghĩ tới cái chuyện độ người. Đó là cái bước đầu mà Bồ Tát Quan Âm tu. Cái khi Bồ Tát Quan Âm đạt được cái này rồi, đạt được cái trí bát nhã cao, cho nên nói một cách khác đi là thành Phật, và phiền não không còn khởi lên trong lòng Ngài nữa, thì lúc bây giờ đó Ngài mới phát cái tâm đại bi. Phát tâm đại bi này là phát từ ở trên tâm chân như. Cho nên phát từ ở trên tâm chân như, cho nên tâm đại bi phát lên ở trên cái đỉnh cao nhất của trí tuệ. Cái chỗ này là nhắc chúng ta một cái là khi ra làm đạo, cái lòng thương người của chúng ta cần phải có trí tuệ chỉ đạo bên cạnh. Cho nên chỗ này là bảo là phát lên từ cái tâm chân như, hay là từ cái trí bát nhã ta. Còn nếu mà không phát lên được từ cái tâm chân như, không từ cái trí bát nhã, thì lúc bây giờ chúng ta dễ bị ma quái, ta dễ bị yêu quái mê hoặc chúng ta. Cho nên yêu quái mê hoặc chúng ta có nghĩa là nó thấy chúng ta có một cái lòng thương người, cho nên nó giả dạng ra hoàn cảnh đáng thương. Nó thấy chúng ta là muốn phóng sanh, cho nên nó xách lòng chim tới nó bán, phải không? Đây, tất cả mọi việc mà ta hoàn toàn bị lệ thuộc vào cái quỷ đạo của ma. Đây là trên cái bước đường tu ta. Cho nên khi chúng ta có trí bát nhã rồi, cho nên chúng ta phân tích, cho nên chúng ta phân tích kỹ cái việc đáng làm ta làm, cái việc không đáng ta không nên làm. Cho nên cái việc đáng làm là sao? Cái người mà không có trí bát nhã, nghe người ta nói rằng phóng sanh thì được phước, cho nên mới đi tới dặn một cái anh chuyên môn bắt cá nào đó, bảo bữa nay bắt giùm cho tôi là bao nhiêu ký cá để tôi đi phóng sanh, phải không? Ở đây có ai làm vậy chưa? Phải bắt giùm tôi bao nhiêu ký cá để tôi đi phóng sanh, phải bắt giùm cho tôi bao nhiêu con chim để đằng tôi thả, phải không? Đây là cái người mà hành Bồ Tát đạo không có trí bát nhã chỉ đạo. Nên chúng ta nhận, chúng ta thấy rõ đấy. Ta đã cố bắt cho đủ số đem về bán cho ta để đằng ta phóng sanh. Nó khác với cái người có trí bát nhã, thấy cái người đáng cứu ta cứu, thấy cái người đáng cứu ta cứu, thấy người đáng giúp ta giúp chứ, ta không bị nó mê hoặc, không bị nó lợi dụng. Cho nên ta đi ra đường, ta thấy nó bắt được con cá, ta biết nó sẽ đem con cá này về nó ăn thịt này, cho nên ta mua, ta thả xuống sông trả nó về. Mà ta thả con cá này nữa là ta biết nó sẽ ra sông được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên vừa rồi đó, ở bên chùa Quy Nghiêm đó, thầy sang lấp cái hồ. Khi mà sang lấp cái hồ đó thì thầy cho nó tới lưới bắt này. Ta đã bắt đem thả cái sông chỗ này nữa, thì người ta đem ta giăng lưới ta bắt, thầy phải đem thả chỗ khác nữa. Tức là phải kiếm cái chỗ nào mà mình thả nó để nó ra sông được chứ. Mình muốn cứu nó, phải không? Mình muốn cứu nó thì cái trường hợp này mình phóng sanh là mình phải làm cho nó sống thiệt. Đây là trên cái bước đường tu nữa. Cho nên quý vị đi ra đường thấy một con cá, con chim, con vật, bất cứ con gì, hay là bất cứ một người nào đó gặp tai nạn, ta sẵn lòng, ta bỏ tiền, bỏ công, bỏ sức, cái gì ta có thể làm được để cứu người, trong lúc đó ta làm. Cái này là làm có trí tuệ. Vì vậy đó mà cái tâm đại bi được phát khởi lên từ tâm chân như, hay là từ trí bát nhã, thì lúc bây giờ cái việc làm chúng ta mới có kết quả. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm nhờ có một cái trí bát nhã, cho nên Ngài biết. cái chỗ này nên hiện thân làm tiểu vương thì sẽ cứu được nhiều người. Thì Ngài hiện thân sanh ra làm một vị tiểu vương để cứu người chứ. Chỗ kia hiện thân một bà la môn phụ nữ thì cái trường hợp có thể cứu được người thì Ngài hiện thân bà la môn phụ nữ. Chỗ kia có thể hiện thân làm một thiên tướng cứu người được thì Ngài hiện thân làm thiên tướng. Tại vì có trí bát nhã cho nên mới nhìn thấy chỗ đó. Ta đã biết tới đâu và mang thân hình gì mà cứu được người thì lúc Ngài tới đó và mang thân hình đó tương ưng với chỗ đó để cứu. Còn nếu mà bây giờ ta đi qua cái thế giới của Hồi giáo chẳng hạn mà ta mang một hình thức của tôn giáo khác thì đương nhiên chỗ này ta không được tiếp đón tử tế rồi, đúng không? Đây là trên những bước đường tu đó chúng ta nhận. Cho nên tới chỗ nào thì Bồ Tát Quan Âm hiện thân chỗ đó. Cho nên khi mà tu hành theo tinh thần Đại Thừa này nữa, tôi luôn luôn nhìn tất cả mọi người qua một cái hình ảnh Bồ Tát Quan Âm. Cho nên tôi thấy mọi người ai cũng xử sự với tôi rất tử tế. Vì vậy nữa mà tôi tin tưởng nếu chúng ta áp dụng cái lời dạy của Đức Phật, niệm Quan Âm và tu hành theo đúng chánh pháp, thì dầu chúng ta sanh ở bất cứ chỗ nào và trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng thoát ly được tất cả những cái cách nạn như Đức Phật đã từng dạy trong các bộ kinh Đại Thừa, đặc biệt nhất là bộ kinh Pháp Hoa. Thì tôi có một số cái ý kiến như vậy gợi lên để cho tất cả các Phật tử chúng ta nữa cùng suy nghĩ và thực tập. Và sau đây nữa thì cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni và tất cả các Phật tử chúng ta nữa cùng chung tụng một cái thời kinh Phổ Môn. Tụng thời kinh Phổ Môn.